Tịnh độ vãng sanh chánh nhân. Pháp sư Định Hoằng chủ giảng. Mã Lai, chiều ngày 1 tháng 8, 2012. Kính thưa Hòa Thượng Chủ Thất. Kính thưa quý vị Pháp sư, chư vị Đại Đức Đồng Tu. Hôm nay mọi người niệm Phật rất khá. Nhìn thấy một số đồng tu đã giảm bớt hiện tượng hôn trầm. Trong lúc niệm Phật, thường có hai hiện tượng rất phổ biến, đó là hôn trầm và trạo cử. Trạo cử nghĩa là vọng niệm, tới tấp, tâm không định được, so ra hiện tượng hôn trầm khó đối phó hơn. Vọng niệm tới tấp cố nhiên là một chứng bệnh lớn. Thế nhưng bạn dốc sức ra niệm Phật, chuyên chú trên câu Phật hiệu, để khắc chế vọng niệm của mình vẫn có thể được. Riêng hôn trầm tự mình không làm chủ được, đặc biệt là lúc ngồi niệm Phật, niệm dần đầu cứ gục xuống. Có đồng tu nói với tôi rằng khi họ niệm Phật, nhắm mắt lại niệm một hồi, bỗng dưng hai bên trái và phải không còn nghe thấy âm thanh nữa, nhìn qua hai bên đều đã ngủ. Thậm chí, đầu nghiêng cả lên vai người bên cạnh. Người ta đẩy đầu họ lên, đầu họ vẫn nghiêng xuống. Đây là hiện tượng hôn trầm nặng nề. Làm cách nào để đối trị hiện tượng hôn trầm này? Ấn Quang Đại Sư có khai thị rằng, niệm Phật mà nhắm mắt, rất dễ hôn trầm. Đương nhiên, nếu bạn không hôn trầm, vẫn có thể nhắm mắt được. Khi hôn trầm, tốt nhất đừng nhắm mắt. Mắt hơi khép lại, giống như tôi hiện giờ, mí mắt buông xuống và giống như mắt của Phật, không hoàn toàn khép lại, mở hé hé một chút. Như vậy, dễ khiến cho tâm lắng xuống. Nếu như nhắm mắt, có một số đồng tu nhắm mắt lại, niệm rất gấp. Như vậy, hỏa dễ dọng lên đầu và thường xuất hiện một số trạng chứng. Ví dụ, bạn cảm thấy như có một vật gì đó ở trên đầu, hoặc mắt hay đầu bị căng. Đây đều là hỏa xông lên. Gặp tình trạng này, tốt nhất chớ có nhắm mắt lại nữa. Mở mắt hé hé, nhìn xuống, có thể khiến hỏa đi xuống. Đây là một phương pháp tốt. Ngoài ra phải nhiếp nhĩ đế thính, tức thu nhiếp lỗ tai, lắng nghe câu A-di-đà Phật. Bạn phải dùng tâm lực khiến lỗ tai thu nhiếp câu Phật hiệu. Nhất định phải giữ câu Phật hiệu cho thật chắc, chớ cho nó lướt đi dù trong giây phút. Nếu không, nghe hoặc nghe không rõ đều khiến bạn dễ dàng sanh vọng tưởng hoặc hôn trầm. Cho nên, khi niệm Phật, phải nhất tâm khẩn thiết. Bạn có thể tưởng tượng mình đang ở trong hoa sen, A-di-đà Phật đang đứng trước mặt bạn. Khẩn thiết như thế để niệm Phật và cầu A-di-đà Phật dẫn dắt bạn đi. Như vậy có thể đánh tan được hôn trầm. Ngoài ra, khi chúng ta hôn trầm, có thể niệm lớn tiếng hơn một chút, khiến cho tinh thần phấn chấn lên. Niệm nhỏ tiếng hoặc mặc niệm. Niệm một hồi rất dễ buồn ngủ. Niệm lớn tiếng có thể giúp trừ vọng tưởng. Vì khi niệm lớn tiếng, lỗ tai dễ dàng nghe được tiếng niệm. Do đó, niệm lớn tiếng có thể đối trị hôn trầm lẫn trạo cử. Tuy nhiên, khí lực con người có giới hạn, không thể cứ niệm lớn tiếng mãi. Tốt nhất chỉ áp dụng khi nào bạn bị hôn trầm, trạo cử hoặc tâm không định. Sau khi những hiện tượng này qua rồi, bạn nên thu tiếng nhỏ lại, niệm một cách yên ổn, vững chãi, không nên đặc biệt dùng sức. Lúc bạn rất tỉnh táo, bạn cứ niệm một cách tự nhiên. Như vậy, vừa dưỡng khí lực, cổ họng lại không bị khan. Nếu bạn cứ niệm lớn tiếng mãi, cổ họng sẽ bị khô. Ngày hôm sau, sẽ niệm không ra tiếng nữa. Còn một loại khác, từ tôi cũng thường dùng, đó là trên tay cầm một sâu chuỗi nhỏ hoặc chuỗi dài. Khi bị hôn trầm hay trạo cử, tôi liền lần chuỗi, niệm một câu lần một hạt, hoặc niệm ba câu hay 10 câu lần một hạt. Khi tay bạn cử động, tâm lực dễ dàng tập trung hơn. Do tay của bạn dẫn tâm trở về câu Phật hiệu. Phương pháp này cũng rất hay. Tuy nhiên, Ấn Quang Đại Sư có nói, khi ngồi tĩnh tọa, mặc niệm, không nên lần chuỗi. Bởi vì lần chuỗi trong lúc này khiến tâm bạn bồn chồn hơn. Do đó, khi tĩnh tọa, không lần chuỗi, chỉ mặc niệm câu Phật hiệu. Lúc bạn đã nhập vào trạng thái niệm rất tốt, rất bình, rất rõ ràng, không có tạp niệm gì mấy, cũng không cần lần chuỗi. Vì lần chuỗi sẽ nghĩ đến tay mình đang động rồi bị phân tâm. Một khi tinh thần đã tập trung rồi, không cần làm thêm một động tác nào nữa. Một câu Phật hiệu miên miên mật mật cứ thế mà niệm. Vì động tác lần chuỗi chỉ là một phương tiện giúp bạn điều tâm mà thôi. Điều xong rồi không nên dùng nữa. Đương nhiên, điều tối quan trọng là tâm sanh tử của ta phải khẩn thiết. Thật sự vì sanh tử mà phát tâm Bồ Đề. Nghĩ đến đời này gặp được pháp môn tịnh độ thật không dễ dàng. Do đó, phải nỗ lực niệm Phật, nắm bắt cho vững cơ hội này và nhất định vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Hãy nghĩ, một đời này của chúng ta đã tạo rất nhiều nghiệp, đó là chưa kể nghiệp đã tạo của đời trước. Những thứ nghiệp này rất có thể đẩy chúng ta đi vào tam ác đạo, thậm chí xuống địa ngục. Xin cử một thí dụ đơn giản. Như tôi đã xuất gia rồi, đã thọ tam đàn đại giới. Phải biết rằng, giới không thọ thì chớ, thọ rồi phải nghiêm trì. Bằng không, nghiệp tội này rất nặng. Trong giới kinh nói, phạm một tội, đột kiết la. Đột kiết la nghĩa là một tội rất nhỏ, rất vi tế. Quả báo tương lai đọa địa ngục 9 triệu năm. Bạn nghĩ xem, chưa phải là phạm đại giới, chỉ một giới nhỏ thôi đã khiến bạn đọa địa ngục 9 triệu năm. Bạn phải cố gắng tự soi xét lấy. Chính vì vậy, Ngài Ấn Quang Đại Sư tự cảnh sát mình. Ngài tự nói với Ngài rằng, người sắp chết rồi, hãy mau niệm Phật. Tâm không chuyên nhất, quyết đọa địa ngục. Mong cầu được làm ngạ quỷ súc sanh đã khó, huống chi muốn được phước báo của nhân thiên. Câu nói người sắp chết cũng là nói với chúng ta. Thật vậy, bạn biết khi nào sẽ chết không? Không ai trả lời được. Ai dám bảo đảm mình vẫn còn sống thêm 20 năm nữa? Không ai dám nói lời này. Vì con đường huỳnh tiền, không phân già trẻ, mồ mả đa phần kẻ thiếu niên. Tuổi còn trẻ đã đi gặp Diêm Vương rất nhiều. Ai biết được mình còn sống được bao nhiêu năm? Hà huống năm nay, tai nạn nhiều như thế. Rất khó nói những ai sẽ được sống sót. Những dự ngôn của tai nạn, dùng nó để tự cảnh sát mình, đây cũng là chuyện tốt. Như Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, người học đạo phải đem chữ tử dán ngay trên trán. Ngày mai mình phải chết rồi. Hiện giờ còn gì chưa buông xả được? Còn điều gì để lo âu? Khi bạn nghĩ ngày mai mình sẽ chết. Tự nhiên, bây giờ niệm Phật sẽ chuyên nhất. Vì sao vậy? Vì nếu không chuyên nhất, quyết định sẽ đọa địa ngục. Lúc đó, ngay cả cầu được làm ngã quỷ, làm súc sanh cũng không được. Không còn cơ hội nữa. Càng không thể vọng tưởng cầu phước báo của nhân thiên. Cho nên, phải dùng chữ tử để cảnh sát cho chính mình. Khi bạn nghĩ đến việc đáng sợ của lục đạo luân hồi, nếu không nỗ lực niệm Phật cầu sanh Tây Phương, tương lai phải chịu đau khổ vô lượng kiếp. Nghĩ được như vậy, bạn sẽ sanh tâm nỗ lực niệm Phật, không dám hôn trầm, không dám giải đãi. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm thứ 25, Chánh Nhân Vãng Sanh có nói cho chúng ta làm cách nào mới có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Trong đó đề cập đến ba loại hình thức của ba phương diện. Kinh văn nói, nếu như có người thiện nam, thiện nữ nghe kinh điển này, thọ trì đọc tụng, biên chép cúng dường, ngày đêm không ngừng, cầu sanh cực lạc, phát tâm bồ đề, giữ gìn giới cấm, vững vàng không phạm, lợi lạc hữu tình, căn lành đã làm, đều ban cho họ, khiến họ an lạc, nhớ niệm Đức Phật Di Đà phương Tây, cùng quốc độ của Ngài. Đây là nhân. Còn quả, tức là người này khi mạng chung, sắc tướng như Phật, mỗi mỗi trang nghiêm, sanh về cõi báu, mau được nghe Pháp, hằng bất thoái chuyển. Đây là phần tốt nhất trong ba phương diện loại hình. Có thể sánh bằng người thượng bối trong tam bối vãng sanh. Trong tam bối vãng sanh, ba loại hình thức này đều có cùng một nhân, đó là nghe hiểu kinh Vô Lượng Thọ, nghe văn pháp môn tịnh độ, rồi có thể thọ trì, đọc tụng, biên chép cúng dường, ngày đêm, liên tục. Khi chúng ta được văn bộ kinh Vô Lượng Thọ, một bộ kinh được vinh danh là Đệ Nhất Kinh, do Thế Tôn tuyên thuyết, là trung bổn của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm được xưng là vua trong các kinh. Vô Lượng Thọ là cô đọng phần tinh túy của Hoa Nghiêm. Do đó, kinh Vô Lượng Thọ này vô cùng thù thắng. Này chúng ta văn được kinh này, bạn quyết định được vãng sanh. Căn cứ vào đâu? Vào lời phát nguyện của A Di Đà Phật, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, liền chí tâm tín nguyện, nại chí thập niệm, chắc chắn vãng sanh. Nguyện thứ 18 đã bảo đảm cho chúng ta. Ngài nói, nếu chúng ta văn được kinh này mà không thể phát khởi chí tâm tín nguyện, không thể vãng sanh, A Di Đà Phật sẽ không thành chánh giác. Cho nên, việc nghe bộ kinh này vô cùng quan trọng. Tịnh Lão Hòa Thượng của chúng ta, vì sao 2 năm trước đây, Ngài ngưng giảng kinh Hoa Nghiêm, chuyên giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải? Chính là muốn chúng ta văn thử kinh. Bạn có thể nghe và hiểu kinh này, chắc chắn được sự gia trì theo nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà. Có thể chí tâm tín nhạo, nguyện sanh bỉ quốc. Đầy đủ tín nguyện, quyết định vãng sanh. Nói cách khác, nếu mọi người có thể nghe và thật sự hiểu rõ kinh Vô Lượng Thọ, xem như quý vị nắm bắt được phần vãng sanh. Tôi nghĩ nói như thế là quá rõ ràng rồi phải không? Nghĩa là bạn đã nắm được giấy thông hành vãng sanh tịnh độ trong tay. Cho nên, sau Phật thất, mọi người về nhà, cố gắng nỗ lực học tập kinh Vô Lượng Thọ, nghe cho hiểu kinh Vô Lượng Thọ. Hình dáng của người nghe hiểu chắc chắn là chí tâm tín nhạo. Mọi thứ của thế giới ta bà này đều không thể làm bạn lay động. bạn không còn lo âu, lưu luyến nữa. Nếu bạn chưa đạt mức độ này, hãy tiếp tục nghe, nghe đến khi nào hiểu rõ mới thôi. Chẳng những thế, phải dùng tâm trí thành để nghe. Đồng thời, trong lúc nghe, được sự gia trì của A-di-đà Phật, cũng là chư Phật đang hộ niệm cho bạn, quán đảnh cho bạn, khiến nghiệp chướng của bạn tiêu trừ. Có đồng tu nói với tôi rằng, bà nội cô ấy, năm 76 tuổi, vốn rất phản đối Phật Pháp, không chịu học Phật, lại phản đối vì đồng tu này học Phật. Kết quả sau này, nhờ cô này tu tốt, được Phật gia trì, khiến bà nội bỗng dưng ưa thích nghe sư phụ thượng nhân giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giải, nên bà thỉnh DVD về nghe. Vừa nghe liền nhập tâm và liên tiếp nghe suốt 2 tuần, mỗi ngày từ sáng đến tối đều nghe. Nghe xong còn ghi bút ký. Sau 2 tuần lễ, bà đem tâm đắc nói với cô đồng tu này rằng: bà nội hiểu rồi, lão hòa thượng giảng kinh là giảng cho nội nghe. Lão pháp sư chính là A Di Đà Phật tái lai. Nhiệm vụ tối quan trọng trong một đời này của chúng ta chính là vãng sanh thế giới cực lạc. Tất cả mọi thứ của thế gian này đều phải buông xả. Bà nói hiện nay điều không thể buông xả của bà là tiền tài, nên trước tiên bà phải tập trung buông xả về mặt này. Quý vị xem, mới nghe Pháp có 2 tuần lễ đã có sự giác ngộ cao như thế. Đây là nguyên nhân gì? Là công đức của văn danh. Bạn có thể văn thử kinh điển tất đắc A-di-đà Phật gia trì, khiến nghiệp chướng của bạn tiêu trừ. Bà cụ kia vốn chống đối, không chấp nhận Phật Pháp, hiện nay đã hoàn toàn chuyển hóa 180 độ. Hoan hỷ tính nhạo, bất sanh nghi hoặc. Bạn đối với bộ kinh này càng quen thuộc, thì thế giới cực lạc càng gần kề với bạn nhiều hơn. Càng cảm thấy thân thiết với Phật A-di-đà hơn. Mở mắt, nhắm mắt đều phản phất hình ảnh của Ngài ở trước mặt. Từng bước, tựa hồ như đi lên hoa sen. Khi đi ngủ, giống như chuẩn bị về quê hương thế giới cực lạc. Khi ngủ say là lúc đã nhập vào thế giới cực lạc rồi. Khi bạn thật sự nghe thuộc lòng bộ kinh này rồi, bạn sẽ có cảm giác như vậy. Thế giới cực lạc thực tế không xa vời. Cho nên, trong phẩm Vãng Sanh Chánh Nhân, khi nói đến 3 loại hình dạng, đều đề cập đến việc ức niệm Tây Phương A-di-đà Phật và Bỉ Quốc Độ. Ức niệm tức là trong tâm luôn luôn nghĩ nhớ, luôn ôm ấp, nghĩ đến công đức của Phật A-di-đà, nghĩ đến y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc. Bạn xem loại hình thứ 2, trong đó có nói như thị chú dạ, tư duy, cực lạc thế giới A-di-đà Phật, chủng chủng công đức, chủng chủng trang nghiêm, trí tâm quy y, đảnh lễ cúng dường. Nghĩa là ngày đêm đều mong đến thế giới cực lạc, nghĩ đến A-di-đà Phật tiếp dẫn chúng sanh, công đức thù thắng của 48 đại nguyện, các thứ trang nghiêm của y báo và chánh báo. Bạn cứ nghĩ như thế, rồi trí tâm quy y A-di-đà Phật, đảnh lễ A-di-đà Phật, cúng dường A-di-đà Phật. Thế nào là chân cúng dường? Y theo lời dạy mà tu hành là chân cúng dường. Bạn có thể lão thật niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, đây là chân cúng dường. Bạn có thể làm theo kinh Vô Lượng Thọ là chân cúng dường. Câu chú dạ không gián đoạn, có đồng tu nói, điều này khó quá, con hay bị gián đoạn lắm, vì con phải đi làm việc thì phải tư duy, phải động não, như vậy không thể nào nghĩ đến A-di-đà Phật. Đúng vậy, không sai. Khi cần động não thì bạn cứ động não suy nghĩ. Điều này cũng chẳng chướng ngại, bởi vì nó không cản trở cái tâm vãng sanh của bạn. Tâm của bạn luôn đặt ở nơi A Di Đà Phật, ở thế giới cực lạc. Lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ có cử một tỷ dụ như gà mái đẻ ra trứng, muốn ấp ra gà con. Trong lúc ấp luôn phải giữ hơi ấm. Gà mẹ dùng thân nhiệt của mình để duy trì độ ấm cho trứng gà. Sau một thời gian mới có thể ấp ra gà con. Tuy nhiên, gà mẹ cũng phải đi tìm thức ăn, đứng lên cử động hoặc dang chân thư giãn gân cốt. Sau khi tìm xong thức ăn, về vẫn phải tiếp tục ấp. Không thể đi ra ngoài lâu quá, vì trứng gà sẽ bị lạnh, ấp không ra gà con. Cho nên, tâm của gà mẹ luôn đặt ở nơi trứng gà, không dám đi ra ngoài lâu quá. Khi cần trở về, liền về ngay. Chúng ta cầu sanh Tây Phương cũng dùng cái tâm như vậy. Khi cần làm việc thì làm việc. Tuy nhiên, chớ có chạy theo trần cảnh rồi bị mê ở trong đó. Khi nào cần trở lại thì mau mau thu nhiếp tâm lại. Vừa buông công việc xuống, lập tức đề câu A Di Đà Phật lên, tăng trở lại độ ấm cầu sanh Tây Phương. Chớ để nguội lạnh. Một khi nguội lạnh, xem như không còn. Cho nên người tu tịnh độ, tịnh tông, phải có công khóa sáng tối. Mỗi ngày phải có công khóa niệm Phật. Sư phụ chúng ta nói, ít nhất mỗi ngày phải có 9 lần thập niệm Pháp. Đây là điều tối thiểu, không thể ít hơn. Là để giúp bạn một ngày được 9 lần, khiến cho trứng gà của bạn luôn giữ được nhiệt độ, không bị nguội lạnh, là ý nghĩa như vậy. Một loại người sau cùng, khi rỗi rảnh, bạn phải chuyên tu một thời gian. Trong kinh nói, khi nhàn rỗi, đoan chánh thân tâm, tuyệt dục, dứt lo, từ tâm, tinh tấn. Nghĩa là hiện giờ, bạn đang làm việc, công việc rất bận rộn. Ta cố gắng tìm ra thời gian vài ngày, chuyên niệm Di Đà. Trong lúc chuyên niệm, cũng vẫn là ngày đêm thường niệm. Nguyện mong vãng sanh A Di Đà Phật, thanh tịnh Phật quốc. 10 ngày 10 đêm, thậm chí 1 ngày 1 đêm. Bạn lấy ra thời gian mấy ngày, để ngày đêm chuyên niệm, chuyên nhớ, chuyên tư duy, chuyên lo việc cầu sanh tịnh độ. Tâm luôn nhớ Di Đà, dù là 1 ngày 1 đêm, bạn cũng không để cho đoạn dứt. Thì thọ chung giai đắc vãng sanh kỳ quốc. Đây gọi là tìm giờ nhàn rỗi trong bận rộn để niệm A Di Đà Phật. Tóm lại, 3 loại hình dạng vãng sanh đều nói đến việc phải ức niệm Di Đà, phải tư duy y báo chánh báo của thế giới cực lạc, phải ngày đêm thường niệm. Nếu nói thời gian dài, tốt nhất là cả một đời. Thời gian ngắn, tối thiểu bạn phải được 1 ngày 1 đêm để ngày đêm thường niệm. Trong lúc bình thường, bạn muốn đạt đến chỗ thường nhớ thường niệm thì phải thâm nhập kinh Vô Lượng Thọ, phải có ấn tượng sâu sắc đối với kinh văn, bạn mới có thể chú dạ thường niệm, tư duy, quán sát công đức Di Đà, y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc. Cho nên sư phụ, ngài đã 86 tuổi rồi, vẫn mỗi ngày vì chúng ta giảng kinh 4 tiếng đồng hồ không gián đoạn. Là vì đâu? Là hy vọng mỗi một đồng tu chúng ta ngay trong đời này có thể vãng sanh Tây Phương. Có thể vãng sanh không? Đúng vậy, ai cũng có thể vãng sanh. Bởi vì gặp duyên quá thù thắng. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, khi Đức Thích Ca giảng bộ kinh này đến phần sau cùng, mọi người đều mong cầu. Và A Nan đại diện nói: Ngã kim nguyện kiến Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, cúng dường phụng sự. Mọi người đều mang ý niệm như thế, nghĩ tưởng đến Phật A Di Đà, nguyện ngài hiện ra, nguyện thế giới Cực Lạc trang nghiêm hiện ra. Quả thật liền hiện ra ngay. Vì sao lại như thế? Do tâm nghĩ tưởng, do tâm lực của bạn cảm thông với nguyện lực Di Đà. Cho nên chúng ta nhất định khi về nhà phải đọc cho thuộc, nghe cho thuộc bộ kinh này. Mỗi ngày đều nghĩ tưởng như vậy, chắc chắn có một ngày thế giới Cực Lạc và A Di Đà Phật sẽ hiện ra. Đó chính là ngày mà bạn vãng sanh. Đương nhiên, chúng tôi hy vọng trong Phật thất này, bắt đầu ngày mai, vẫn còn 3 ngày nữa. Trong 3 ngày, chúng ta cầu A Di Đà Phật hiện ra. Hôm nay thời gian đã hết, tôi xin giảng đến đây. Hẹn ngày mai gặp lại. Xin cảm tạ mọi người. A Di Đà Phật.